Cái đề tài của chúng tôi xin được là trình bày theo là cái cơ đồ như sau. Có hai điểm lớn. Điểm thứ nhất là từ năm 1975 cho tới 1989 đó, là siết chặt các tôn giáo cộng đồng dân tộc. Điểm thứ hai là từ năm 1990 cho tới 2017, tức là hôm nay đó, là từ siết tới nói hay là từ diệt qua kiểm soát. Trong cái phần đầu là chúng tôi sẽ nói tới là ba điểm. Phần đầu tôi là siết chặt vào cái trời tôn giáo cộng đồng dân tộc đấy, tôi sẽ nói tới ba điểm. Điểm thứ nhất là cước đoạt cơ sở vật chất, hạn chế sinh hoạt phụng sự và mục vụ. Điểm thứ hai là triệt đường nhân sự trong giáo hội, và thứ ba là phá vỡ cơ cấu từ trong giáo hội công giáo. Đến cái phần hai thì chúng tôi cũng nói tới là ba điểm. Phần hai là tức là từ siết tới nới hay là từ diệt qua kiểm soát. Ba điểm đó là gì? Thứ nhất đó là Nghị định 69 và của Hội đồng Bộ trưởng và chỉ thị 59 của Thủ tướng. Điểm thứ hai là từ Nghị định 26 của Chính phủ tới pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của Quốc hội năm 2004. Và điểm thứ ba là từ pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, xin lỗi, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của là Thủ tướng đấy. Và điểm thứ ba là từ pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo 2004 lệnh rút tín ngưỡng tôn giáo 2017 của Quốc hội Cộng sản. Cái phần thứ nhất đó là siết chặt và thắt chặt tôn giáo khỏi cộng đồng dân tộc từ trong cái giai đoạn từ 1975 cho tới 1989. Chỉ riêng những phần mà tôi nói đấy thì không phải là chỉ riêng công giáo thôi, mà bên cả tôn giáo khác cũng bị, bởi vì cái chính sách của cộng sản đối với tôn giáo là chính sách chung, nhưng mà tôi chỉ nói để và nêu ra những cái thí dụ trong công giáo mà thôi. Còn quý vị các tôn giáo khác phải có những cái trường hợp riêng của mình. Thì chúng ta biết sau năm 1975 là cộng sản là lên một cái cơn lên đồng tập thể, tưởng họ là bách chiến bách thắng lắm. Họ cho rằng là chủ nghĩa Mác Lênin là bách chiến bách thắng, mà quay ra cũng đúng, bởi vì cái thời đó là cái thời gọi là cái thời vàng son của cái là cộng sản trên toàn thế giới. Và vì vậy mà khi mà chiếm được miền Nam thì cộng sản cũng sẽ là nhắm tiêu diệt tất cả những lực lượng mà đối kháng để bảo vệ cái thành quả là của mình. Đảng là lên chương trình trong vòng 10 năm, từ năm 1975 tới 1985 sẽ bình định xong miền Nam, nghĩa là thanh toán xong cả thành phần kinh tế tôn giáo phản động và cao bằng xã hội của miền Bắc. Rồi sau 5 năm sau đó là sẽ thanh thang tiến lên, tiến ngành tiến tiến nhanh tiến mà tiến mà chắc lên xã hội chủ nghĩa. Về phía là tôn giáo thì là cái chính sách tôn giáo áp dụng ở miền Bắc được đó được đem vào miền Nam qua cái gọi là cái nghị quyết 297 của Hội đồng là Bộ trưởng. Cái nghị quyết này là tiếp tục tách tín đồ các tôn giáo ra khỏi cộng đồng dân tộc, khóa kỹ hơn tôn giáo và danh sách các cái khoảng cấm và phải xin phép, rồi cấm vận cấm giảng đạo ở ngoài khuôn viên nhà thờ, và tu sinh phải được đảng chọn, nội dung huấn luyện và người giảng dạy phải được đảng chấp thuận, những người mà giúp việc giáo sĩ cũng phải được đảng đồng ý nữa. Đặc biệt là muốn phong chức giám mục trở lên thì Vatican phải xin phép đảng cộng sản. Rồi cái nghị quyết 297 này cũng bật đèn xanh cho nhà cầm quyền chiếm hữu đất đai, cơ sở văn hóa, kinh tế, giáo dục, y tế của các tôn giáo, và ngay cả các nơi thờ tự mà tạm bỏ không vì thiếu những người coi sóc. Thì cái điểm thứ nhất, tước đoạt cơ sở, hạn chế sinh hoạt phụng sự và mục vụ. Lúc đó bên phía giáo hội công giáo thì rằng sau năm 1975 thì cả cơ sở giáo dục, xã hội, từ thiện, y tế, đất đai thuộc giáo hội công giáo lần lượt bị tước đoạt bằng nhiều cách. Ví dụ như là cơ sở của dòng tên ở Sài Gòn, của dòng Đồng Công ở Thủ Đức, của dòng chủ quyền ở Đà Lạt, ở Nha Trang, và của học viện đào tạo linh mục của Công giáo ở gọi là học viện Thánh Tiêu 10 ở Đà Lạt để chiếm. Thì làm thế để làm gì? Để mà cho cả cái tôn giáo ấy không còn có những phương tiện vật chất trong tay để mình có thể là phát triển, và thậm chí là chỉ để hoạt động thôi cũng đã khó rồi. Rồi ngay sau khi các cơ sở giáo dục, y tế, xã hội không còn thì công tác từ thiện cũng hết. Việc phụng vụ, tức là cầu kinh thánh lễ và các lớp giáo lý trong khuôn viên nhà xứ có nhiều chỗ bị phá rối, bị ngăn chặn. Rồi ngay cả những cái lực tình tâm của các linh mục, phu sĩ hay họp giám mục thì cũng phải xin phép. Rồi cũng như ở miền Bắc, việc di chuyển của các linh mục, gọi là di chuyển mục vụ, là tức là đi làm việc cũng bị hạn chế là tối đa. Phóng chức phiên chủ linh mục là rất khó khăn. Cấm dựng nhà thờ trong các hồ lệ, hồ xa và các điểm là trường giáo. Đó là cái gọi là cái đất đồ cơ sở vật chất. Cho nên là chúng quý vị biết rằng là nếu bây giờ quý vị lên trên Wikipedia, tức là trang là toàn thư điện tử đấy, thì sẽ thấy cả một loạt các cơ sở của Công giáo bị tước đoạt rất là nhiều. Ngoài cái các cái cơ sở mà tôi vừa mới trình bày thì có hàng trăm hàng ngàn cái trường học, nhà cô nhi, viện dưỡng lão, trạm xá của Công giáo đã bị cộng sản tịch thu sau năm 1975. Cái hành động biện pháp đó là triệt đường nhân sự, tức phải làm sao cho nhân sự trong đạo Công giáo phải càng ngày càng ít đi, phải càng ngày càng giảm thiểu đi. Thứ nhất, trong việc triệt đường nhân sự này có nhiều cái biện pháp lắm, nhất là cô lập tập thể Công giáo, người Công giáo là công dân hay là hàng hai. Nó cố lập bằng cách là dùng chế độ là hộ khẩu, chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác mà có ghi rõ tôn giáo. Ở đây xin gọi là những cái chứng minh nhân dân ở các nước khác là không bao giờ người ta ghi tôn giáo cả. Nhưng mà riêng tại các nước cộng sản như là Việt Nam đều có ghi tôn giáo để làm chi? Để mà kỳ thị giống như cả, để mà phân biệt là đối xử đấy. Rồi ta thấy không cho những người Công giáo leo lên những chức vụ lớn trong cơ quan là công quyền, thậm chí là hạn chế học sinh Công giáo vào cao đẳng đại học. Cho nên trí thức Công giáo thế hệ 6-75 là tại miền Nam là càng kiệt dần. Chỉ từ thập niên 70 bắt đầu mở cửa thì người Công giáo lại có thể đi học đại học, rồi đi vào trong xã hội. Rồi việc đưa nhân sự này thì có cái gì là trục xuất tất cả các giáo sĩ được ngồi, nhất là đục xuất ở Đức Khâm Sứ của Tòa Thánh là Henri Lemaître và thư ký văn phòng là Đức Ông Trần Ngọc Thụ là đục xuất. Rồi không cho Đức Giám Mục Nguyễn Văn Thuận về nhậm chức Tổng Giám Mục Phó Sài Gòn. Và cái việc mà là hai cái việc này là đục xuất Đức Khâm Sứ và không cho Đức Giám Thuận về Tổng chức Giám Mục Phó Sài Gòn thì thẳng là nhờ tay cái chọn là nhóm Công giáo và dân tộc ấy, và một nhóm linh mục phu sĩ thân cận ở Pháp là của linh mục người Đến Thi. Rồi khoảng 300 linh mục, trong đó có 109 đội bị bắt và chúng ta bắt đi tù cùng với giám mục Nguyễn Văn Thuận, bắt đi tù sau năm 1975. Rồi có nhiều bộ có những khuôn mặt tên tù, như là linh mục Trần Hữu Thanh là chống tham nhũng, linh mục Hoàng Quỳnh lãnh đạo của công dân Công giáo chết tại Cảm Kỳ Hoa, và linh mục Trần Học Hiệu bị truy tư ở Biên Hòa, rồi linh mục Nguyễn Công Đoan là bị trên dùng tên, và linh mục Lê Thanh Quế cả hai bị án 12 năm vì âm mưu lật đổ chính quyền, và linh mục Trần Lịch Phúc của dòng Đồng Công, rồi có linh mục Nguyễn Văn Vàng mà Hòa Thượng Thích Công Tịnh đã từng gặp trong tù đó, linh mục Nguyễn Vàng là chết ở trại giam Xuân Phước là Phú Yên. Rồi bị đi tù rồi là có linh mục Nguyễn Quang Lý tại Huế và bản thân của chúng tôi, rồi có linh mục Nguyễn Quang Minh ở nhà thờ Vinh Sơn bị đưa vào tù bị đánh chết tại Xuân Phước. Thì bị sau 10-15 năm tù thì được thả, không chân được và bị cấm làm việc mặc vụ. Thì là sao? Thì cũng nổ tới cả dân tộc Thâm đang ở miền Bắc một tổ Hoài Tấn ở trong Nam như là cha Phạm Ngọc Thi bị đầu độc, Đức Trang Nguyễn Kiên Điền cũng bị đầu độc, Đức Trang Nguyễn Văn Tạo thì mai và làm tội gì, rồi các đài cùng viện và học viện bị đóng cửa. Đó là 15 thì rất hầu như là mọi giáo phận ở tại miền Nam này là có các đài viện riêng, thực tại là chúng mình mà tôi học là tại Huế là sáu giáo phận là bị đóng cửa sau năm 1975 đến năm 1990 mới có là những cái cuộc là phong thức và mở lại các đài viện. Đồng thời á, việc mà chuyển đổi dân sự này á, là để chuyển đổi dân sự này thì sau này á, thì cái vai trò tình báo này được thay thế bởi các ban đoàn thể công tác. Và việc mà nó để mà thu nhận nhân viên tình báo này thì cộng sản hay gãy bẫy, bệnh tình là tương đối thành công, làm cho nhiều cháu rơi vào thế kẹt và làm việc của đảng, và thường là qua phải là của lực lượng ban đoàn kết. Cái điểm thứ ba của cái phần nhất đó là phá vỡ cơ cấu từ bên trong, phá vỡ cơ cấu từ công giáo, phá vỡ cơ cấu bằng cách nào? Chứ là lập ủy ban đoàn thể công giáo là yêu nước, lập ủy ban đoàn thể công giáo là để yêu nước. Đấy là cái ủy ban này là cố gắng cố ý lập ra để mà khống chế nội bộ giáo hội, tách khỏi ảnh hưởng của Vatican và biến giáo hội thành một bộ phận ngoan ngoãn xung tay mình. Trước đó thì ở miền Bắc có cái ủy ban liên lạc toàn quốc, ngay Trung Nam thì ngay từ sau năm 15 á là đảng là được sự tiếp tay của cả nhóm công giáo và dân tộc mà bây giờ vẫn còn tồn tại đó. Thì năm 1983 là ủy ban liên lạc miền Bắc được hợp lại với ủy ban vận động công giáo xây dựng và bảo vệ xã hội tổ quốc, cái là để làm đấy ủy ban đoàn kết công giáo là yêu nước năm 1983. Và từ đấy là đảng chung ủy ban đoàn kết này làm đối tác với chính quyền trong mọi liên hệ chính thức với là công giáo, tức là đảng không còn để tiếp xúc với hội đồng giáo mục nữa, mà tất cả mọi cái đều là qua cái gọi là ủy ban đoàn kết công giáo yêu nước. Và cho cái gọi là cái quái thai này á, cái bọn phản giáo này hai ra hai cái tờ báo, một là người công giáo Việt Nam ở miền Bắc và ở Trung Nam là công giáo và dân tộc. Thì ủy ban đoàn kết này thì là coi như là trở thành tiếng nói đại diện của công giáo và trở thành thành viên tổng tổ quốc. Thì ủy ban đoàn kết công giáo này ủy ban này là công giáo ở miền Bắc thì bị chống đối rất mạnh, nhưng mà ủy ban đoàn kết công giáo ở miền Nam sau năm 75 thì được gặp thời hơn. Thì có vài giám mục Trung Nam là phản đối ủy ban này là ra mặt thôi, ví dụ như là Đức Trang Nguyễn Huy Mai ở Ba Mê Thuộc, Đức Trang Nguyễn Kim Liên ở Huế, Đức Trang Nguyễn Văn Lãng ở Xuân Lộc, Đức Trang Nguyễn Văn Truyền ở Bắc Ninh, và cái giá họ phải trả là bị lộc, bị làm khó dễ. Nhưng vì một ngày là bị thậm chí là không được đi ra khỏi cái địa phương mình nữa. Còn đa số cả những mục im lặng chấp nhận trong miệng thượng. Riêng tổng nhiệm mục Sài Gòn Nguyễn Văn Bình đó, thì đôi lúc có đôi lần phát biểu là các ủy ban để được việc với là nhà nước, và nhất là tại là Sài Gòn là có một cái ông linh mục là quốc doanh hàng nặng, đó là Huỳnh Công Minh đấy. Huỳnh Công Minh là quý vị cũng biết rồi, nhân vật đầu nào của nhóm công giáo dân tộc. Nhưng mà năm 1992 khi mà ủy ban đoàn kết công giáo đang trên đường ban trưởng và lực áp dụng mục, thì tòa thánh đã gửi văn thư cho chủ tịch hội đồng giáo mục Việt Nam là Đức giáo mục Nguyễn Minh Nhật, nhắc nhở các giáo sĩ không được gia nhập các đoàn thể chính trị công quyền như là ủy ban đoàn kết, như là mặt trận tổ quốc, như là dân biểu đại biểu quốc hội. Thì cái văn thư này là rất mạnh mẽ, nhưng mà lại có cũng phải là được áp dụng luật chấp hành ở mọi nơi, bộ là về đấy. Thì cuối năm 1997 là ủy ban đoàn kết nó bỏ cái đuôi là yêu nước này, cái đuôi nó là gây dị ứng lắm, cho nên thay vì ủy ban đoàn kết công giáo yêu nước bây giờ trở thành ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam. Đến liên khóa 2002 đến 2007 thì ba lần kỳ cổ đại diện trên 49 tỉnh thành. Đây giáo hội Việt Nam thì không có cái giáo hội quốc doanh song hành, giống như là bên Phật giáo Thống Nhất thì có giáo hội Việt Nam của nhà cầm quyền, hay là bên Cao Đài Hòa Hảo thì cũng có những cái thành phần giáo hội quốc doanh. Còn riêng Công giáo thì chỉ có một thành phần quốc doanh trong lòng giáo hội, đó là ủy ban là đoàn kết. Nhưng mà không phải vì vậy mà không nguy hiểm, vẫn là hết sức nguy hiểm, bởi vì đây là kẻ nội thu loài đuôi ông thái ảo đấy. Dù sao thì ba đoàn kết cũng là giải pháp tạm thời của đảng mà thôi. Mục đích của đảng vẫn là tạo ra một giáo hội trừ trì như ở bên Trung Quốc. Vì thế năm 1987 thì ban tôn giáo và mặt trận tổ quốc được lệnh phối hợp một cái thứ giáo hội lập một cái giáo hội từ trừ tách khỏi là tòa thánh Vatican. Nhưng mà kế hoạch này đã không thành. Rồi như vậy là để mà phù hợp cái ba mũi tiến công mà chúng tôi vừa trình bày ở trên đó, thì đảng lợi dụng mọi phương tiện truyền thông nhằm bôi đen tố cáo giáo hội Công giáo là đội quân thứ năm của thực dân đế quốc, là một tập thể luôn gắn bó với các thế lực phản động nước ngoài hết Pháp đến Mỹ đến Vatican. Linh mục là những tay tham sân si, miệng bồ tát những bụng đầy dâu gấp, thì được Công giáo là thứ các cuốn chống cộng và đến chết vẫn còn cái. Rồi tiểu thuyết phi bằng chống Công giáo được ngồi được đảng máu chống chương dịch và phổ biến hoặc tuyệt chiêu. Đó là cái giai đoạn thứ nhất từ năm 1975 cho tới năm 1989. Giai đoạn thứ hai là từ năm 1990 cho tới hôm nay, là từ siết ở nơi hay là từ diệt qua cực vật. Năm 1990 là một cuộc bốc rất quan trọng, bởi vì là vào cái thời điểm đó là có những biến chuyển lớn ở trong xã hội cộng sản, trong chế độ, trong cái xã hội cộng sản là hoàn cầu. Thì chúng ta biết là từ năm 1989 đến năm 1991 là toàn bộ cái hệ thống cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ, theo nhau sụp đổ. Thế chủ nghĩa cộng sản là phá sản sau hơn 70 năm gây tan tóc cho nhân loại. Rồi chính cái lúc đó là ông Gorbachev là tổng bí thư cuối cùng của Liên Xô, ông đưa ra cả chính sách là perestroika, là gọi là mở cửa, là minh bạch hóa để mà cứu cái con bình Liên Xô. Rồi cùng lúc đó thì ở bên Trung Quốc cũng có một cái thái độ mở cửa hơn đằng Triều Bình đó. Bây giờ là tuyên bố rằng mèo trắng mèo đen gì cũng được cả, miễn là bắt được chuột. Ở Việt Nam như vậy là cộng sản cũng tìm cách mà đổi mới để mà tồn tại đó, tức là kể từ năm 1990. Thì là chúng ta biết cái phương diện kinh tế là người ta tạm ngưng tiếng gọi là tiếng lấy xã hội chủ nghĩa, dẹp hợp tác, dẹp hợp tác xã thay bằng chế độ là thuê khoán sản phẩm. Ở trong khi đó thì là cộng sản cũng Việt Nam thấy rằng Liên Xô sụp đổ rồi, cho nên cũng xin làm hòa là về bọn bành trưởng Trung Quốc năm 1991. Rồi cũng là mong muốn là bám theo là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bỏ cửa vào năm 1994 thì cộng sản mừng lắm và muốn bình thường quan hệ. Thì cái giai đoạn này là cộng sản không còn nói tới rằng là tôn giáo là thuộc phiền chưa thường đây, nhưng mà lại nói để là tôn giáo là vấn đề còn tồn tại, tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận dân tộc. Đó là trong cái nghị quyết của Bộ Chính trị ban chấp hành Trung ương năm 1990. Thì đó không phải là lòng tốt chí đối với là các tôn giáo cả, đó là đáng chỉ vì muốn của mình thôi. Và đảng muốn cứu mình thì phải nới trói cho các tôn giáo chấp nhận sự tồn tại của các tôn giáo. Hơn nhất là đảng rất lo sợ tiềm năng của tôn giáo, đặc biệt là công giáo, Kitô giáo, tức là gồm là chính cả tin lành các tôn giáo, là như là kinh nghiệm bên Đông Đức, bên Ba Lan và các nước ở Liên Xô cũ đấy. Cho nên là Đảng Cộng sản là tội lỗi nhưng mà vẫn có xét. Đảng vẫn ở đây thì là chúng ta thấy là có ba điểm. Đảng Cộng sản đưa ra những cái gọi là những cái biện pháp về những cái văn bản về pháp luật, những biện pháp là hành chánh, những biện pháp là hành chánh để mà thì là siết giáo hội, tức là để kiểm soát. Bây giờ không giảm diệt nữa nhưng mà phải kiểm soát. Thì sẽ thấy là có cái nghị định 69 của hội đồng là bộ trưởng và chỉ thị 379 của là thủ tướng. Thì trong cái hai cái văn kiện này á, và chỉ thị 379 là cũng nhắc lại cái nghị định 69 thôi. Thì là trong cái văn kiện này là nói cái gì? Thì các tập thể tu sĩ và tín đồ không còn bị loại trừ ra khỏi cộng đồng dân tộc như trước đây nữa. Là những hoạt động tôn giáo mà có lợi cho tổ quốc và nhân dân, tức là có lợi cho đảng á, như là đi xin tiền được ngoài thì được khuyến khích, được là tổ chức cũng vải cầu nguyện tài là tài gia mời linh mục cho cải liệt và làm phép là cũng cần phải xin phép. Rồi các điều kiện xây sửa xây cơ sở tôn giáo được nới lỏng hơn, vì đây là cửa tiền mà quốc đi vào và đảng địa phương được phần ăn chia. Một số sách được in sau khi có phép rồi tôi dọn được hoặc hiểu như là lo cho trẻ mồ côi, bệnh nan y, tàn tật bệnh suy ra, những cái thứ mà đảng không còn ôm nổi nữa. Nhà tôi được hoạt động kinh tế và văn hóa nhưng mà không được mở trường dạy ở các trường á, thì được nhưng mà không được mở trường riêng của là công giáo. Có cho mở lại một số đài trường viện được nhận chúng sinh cho từng khóa. Và nhưng mà trong chủng viện là phải dạy cái môn công dân giáo dục, tức là cái chủ nghĩa mặc lê gì cả, mà do là đảng vào dạy, do người của đảng là vào dạy, đó là mặc mở. Ô, mặc động là chi? Vẫn không công nhận tư cách pháp nhân của cả tôn giáo, vẫn không công nhận như là cả tôn giáo là có tư cách pháp nhân. Gần đấy thì có là gọi là tư cách pháp nhân là phi kinh doanh, một cái tư thế sức là đời. Thế nó bao hàm nhiều cái đấy ở trong đó, nhưng mà từ năm 1990 trở đi thế có thể gần đấy thì vẫn không công nhận là pháp nhân, các pháp nhân của các tôn giáo. Rồi các phong chức bổ nhiệm tuyên truyền họp thành đầu thì cũng phải lo xin phép. Vì thế mà 3 tháng sau khi có chỉ thị đó, chỉ thị tôi nói trên đó, hội đồng giám mục Việt Nam mà có họp liên 1993 tại Sài Gòn đã gửi ông Võ Văn Kiệt, thủ tướng, một cái kiến nghị. Thứ nhất là về vụ phá giam mục, cho phá giam mục phá lên mục được tự do đi lại là một vụ không giáo phận mà không xin phép. Về nhân sự thì cho cả dòng thu được nhận thêm là ứng sinh, giáo phận tiếp nhận cả dòng thu mới, và các linh mục chung ý được làm việc một vụ lại. Giáo hội được là tự do chuyển lựa là tu sinh, về cơ sở mở lại các đại chủng viện và yêu cầu trả lại học viện tiêu giáo hoàng ở Đà Lạt. Nhưng mà nhà cầm quyền chỉ cho một điểm thôi, đó là các giáo mục lên mục tương lai có thể đi lại tự do một vụ ở trong giáo phận, còn tất cả hai yêu cầu kia là bị từ chối. Cùng từ năm 1990 thì đảng là bắt đầu là nói chuyện trực tiếp với hội đồng giám mục Việt Nam, thay vì nói chuyện với tay sai của đảng là tất cả ủy ban đoàn kết. Là cả bây giờ là đảng là trực tiếp gặp hội đồng giám mục Việt Nam để mà nói chuyện. Trong cái thời gian này là chúng ta thấy tiếng nói phản kháng của là công giáo cũng bắt đầu là cất lên, cũng bắt đầu cất lên mạnh mẽ hơn. Tức là trong cái vụ là phong thánh năm 1988 thì có hai nhân vật là lên tiếng rất mạnh mẽ, đó là linh mục Trân Thiến và giáo sư Nguyễn Ngọc Lan. Nguyễn Ngọc Lan trước đây cũng là một linh mục nhưng mà sau này là hồi tục rồi. Linh mục Trân Thiến, Nguyễn Ngọc Lan là cất lên mạnh mẽ, mở đầu cho cái giai đoạn quan trọng là tiếng nói của phản ứng của giáo hội Việt Nam. Thì đó, lên nỗi á, thế mà năm 1990 đó, thế cùng năm đó, sau đó thì Tổng Bí thư Nguyễn Nguyện muốn lên là báo động là có một số thành phần công giáo đang tiếp tay với các thế lực phản động nước ngoài để lợi dụng nước lục thả câu, tức là nước lục lấy tức là khủng hoảng cộng sản đấy, để mà thả câu, và ông cho hay sẽ trì không khoan nhượng. Thì một tháng sau, tức là tháng 6 năm 1990, sau một cuộc họp của các giáo thị thuộc đảng phần Sài Gòn á, thì có cả chủ tịch hội đồng trị sự Việt Nam, thì ông bộ trưởng nội vụ là Mai Chí Thọ đấy, Mai Chí Thọ là nhỏ là em thuộc của Lê Đức Thọ đấy, là lên lớp đe dọa về rằng mà các giáo sĩ, ông nói như sau: nếu các vị mà không đi với chúng tôi thì chỉ có nghĩa là các vị không đoàn kết với chúng tôi, mà không đoàn kết là chống chúng tôi. Thì lúc đó là linh mục Trân Thiến với ông Nguyễn Ngọc Lan đã bị bắt. Đến cái giai đoạn hai sáu cái thời kỳ này, đó là người đình thường, người đình tôn giáo, từ người đình 26 của chính phủ cho tới pháp lệnh thì người tôi trả năm 2004, tức là cái pháp về nghị định này năm 1999 cho tới pháp lệnh thì người tôi trả năm 2004. Thì từ ngày 2 tháng 7 năm 1998 thì Bộ Chính trị ra chỉ thị về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Họ nói nước ta có nhiều tôn giáo với hàng chục triệu đồng bào theo tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Dù vậy thì Đảng Cộng sản vẫn là tiếp tục là theo dõi đối với là các tôn giáo. Cho nên đầu thập niên 90 và đầu năm 2000 là Đảng Cộng sản là tìm cách để mà khủng bố. Được hết, đó là trường hợp của linh mục Nguyễn Văn Lý. Linh mục Nguyễn Lý đã bị tù là trước. Chúng ta biết rằng Nguyễn Lý đã bị tù rất nhiều lần. Và năm 2001 đó là bị tù cái lần thứ 3. Nhưng mà trước đó là ông là bị tù là một lần là mấy tháng, rồi một lần là 9 năm. Và đến là 2001 là bị tù cái lần thứ 3, gọi là 10 án 15 năm. Thì chúng ta biết rằng từ cuối tháng 11 năm 2000 là từ giáo sự vượt biểu, giáo phận Huế, linh mục Nguyễn Văn Lý đã cũng ra cái tuyên ngôn về thực trạng công giáo tại giáo phận Huế, là gọi là tuyên ngôn cùng 10 điểm đấy. Rồi sau đó trong vòng cả 7 tháng trời, 9 lời kêu gọi và 2 lời chứng ủy hội tự do tôn giáo quốc tế tại Hoa Kỳ và Hạ viện Mỹ. Cho nên vào lúc tháng 10 năm 2001, đang khi giáo sự ăn truyền thì đã bị hai chị đoàn công an và bộ đội bắt 15 năm tù và 5 năm là bỏ chế. Nhưng mà có về nhờ sự can thiệp của quốc tế cho nên là Linh mục Lý được thả ra vào năm 2005. Được một đàn là thấy cả cái giáo hội không những tôn giáo thôi mà còn các giáo hội khác vẫn là tiếp tục là lên tiếng, dù bị trấn áp nặng nề, là giáo hội Tin Lành tại gia vẫn tiếp tục sinh hoạt. Phật giáo Thống Nhất không ngừng là cất tiếng. Rồi bên phương diện là dân sự thì các đơn khiếu kiện nhà đất càng lúc càng gay gắt, hồi chống tham nhũng hình thành. Rồi có những nhà là đấu tranh trẻ như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình và Lê Chí Quang lúc đó cất cao cái bài ca dân chủ. Thì vì vậy mà để mà chống lại cả tôn giáo và ảnh hưởng của tôn giáo thì năm 2004 Đảng đề ra cái gọi là pháp lệnh tín ngưỡng là tôn giáo. Đây là lần đầu tiên một bằng văn về pháp lý được ra đúng chỗ, tức là từ lập pháp các pháp lệnh về tôn giáo và tín ngưỡng. Dĩ nhiên ở đây cũng là những cái biện pháp để mà khống chế cả tôn giáo mà thôi, để mà duy trì cái là gọi là cơ chế là xin cho chúng có gì gọi là tục lành cái là vấn đề là nó trong cái luật đường hoàng, nó làm thế cái cơ chế gọi là văn bản là pháp luật, văn bản là pháp luật. Pháp lệnh thì người tôi chạm năm 2004 để tự được tôi chạm năm 2017. Thì khi mà có pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004, thì là tiếng nói của các tôn giáo lại càng mạnh hơn. Năm 2008, ta biết rằng có một cái phong trào là đấu tranh mạnh mẽ, tức là sáu là hội tự do dân chủ là một không sáu thì tôn giáo khác từ giáo hội Việt Nam thống nhất, giáo hội là câu đài là lên tiếng là càng ngày càng mạnh hơn, giáo hội Tin Lành là tài gia xuất hiện, chỉ có những giáo hội là đang áp sức mạnh mẽ như là Mennonite rồi thì giáo thì nhà quyền cộng sản thấy rằng là và bên cạnh đó thì các tổ chức xã hội chính sự bắt đầu là hình thành, tổ chức xã hội dân sự này coi như là được song hành, cùng song hành với là các tổ chức là nhỏ. Để gần đây là nhân thể vụ mà gọi là Formosa đấy, đội của các tôn giáo lại càng trở lên mạnh mẽ. Bây giờ không phải là chỉ đấu tranh cho vấn đề tự do tôn giáo mà còn đấu tranh cho nhân quyền, cho nhân sinh. Và trong cái cuộc đấu tranh này là chúng ta thấy tiếng nói mạnh mẽ của các giáo, của giáo phần Vinh. Chúng ta thấy lại có tiếng nói của đồng giáo mục Việt Nam ra cái dự thảo trong 15 lắm là cái dự thảo đấy, thì là hội đồng giáo công giáo đã ra một cái bản nhận định và phê phán. Rồi riêng hội đồng liên tôn Việt Nam cũng đã có một cái kháng thư rất mạnh mẽ để mà phản đối công giáo, mà dù vậy thì là tâm trường cộng sản kiên trì. Chúng ta biết rằng là cuối năm 2016 thì nó đã thể ban hành cái luật tín ngưỡng tôn giáo và có cái điều luật năm 2018 cùng một riêng năm 2018. Rồi sau đó mới đây lại là ra cái dự thảo về nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tôn giáo để mà tiếp tục với chi tiếp tục là khống chế cả tôn giáo, đồng thời cũng lâm phê luôn. Chúng ta cái này chúng tôi đã có trình bày trước rồi. Cho nên là cái nói tóm lại là đạo Công giáo bên cạnh các cái đạo khác cũng bị đàn áp cách rất là mạnh liệt. Tuy rằng chúng ta thấy có những ngôi nhà thờ được xây dựng, rồi cũng có lễ hội được tổ chức, ví dụ như là đại hội như là Thánh Mẫu Lộc Vang hôm 15 tháng 8 có cả 500.000 người rồi. Nhưng mà đó không phải là cái tăng trưởng là nhà nước là thế xuống sòng tao gì cả. Đó chỉ là những cái màn khói để mà che khuất cái sự áp bức là tôn giáo ở tại Việt Nam mà thôi. Rồi tôi chỉ là tóm kết cho tới bây giờ đấy, đối với công giáo và đối với mọi tôn giáo khác thì cộng sản vẫn tiếp tục coi như là kẻ thù. Nhưng mà giờ cộng sản bỏ ra cái ý niệm đó cả. Bởi vì sao? Bởi vì là cộng sản độc tài, là toàn trị theo luật lương tâm và là theo cái luật của nhà cầm quyền. Rồi chúng ta rằng là các tôn giáo là luôn luôn cổ vũ những giá trị về nhân quyền, về dân chủ, xây dựng một xã hội là thái hòa, an lạc và đầy tình thương. Nhưng mà cộng sản sẽ muốn chia rẽ trị, gieo hận thù để cho chúng nó là cá trị, để cho chúng nó là sẵn sàng gọi là để mà thì là đè đầu đè cổ của người dân, đè đầu đè cổ các tín đồ, đè đầu đè cổ tất cả mọi thành phần ở trong xã hội. Thưa quý vị, đó là một vài cái điểm tôi xin được trình bày và tất cả quý vị.